Chương 98, tiêu tiền chương 98, tiêu tiền quay lại cửa hàng sau hơn một tuần, tâm thế của Đường Lưu Vũ đã khác hẳn. Hiện tại hắn là người có tiền, không cần nhìn bảng giá mà tim đập chân run nữa. Chính Đường Lưu Vũ cũng không ngờ một câu nói dối gỡ gạc mặt mũi trước lúc rời đi của mình nay lại trở thành sự thật. Nhân viên cửa hàng, nhất là lão kỹ sư thì không quá bất ngờ. Đường Lưu Vũ có thể sở hữu những thứ giá trị như vậy nhất định không thiếu tiền, cho nên khi nhìn thấy hắn tất cả vẫn tiếp đãi nhiệt tình như trước. Có điều lần này mọi thứ diễn ra cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Theo như lời của lão kỹ sư, hiện tại có hai đế quốc lớn đang xảy ra mâu thuẫn. Ở cấp độ của bọn hắn rất khó xảy ra chiến tranh vũ trang, nếu không sẽ tàn phá cả nhân tộc. Thay vào đó, một cuộc chiến tranh lạnh diễn ra, hai đế quốc liên tục ban bố các lệnh trừng phạt, áp thuế nặng hơn, cản trở giao thương. Kết quả là giá hàng hóa tăng vọt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả các quốc gia nhỏ hơn. Đường Lưu Vũ rất dở về kinh tế hay chính trị, nói khó nghe hơn chính là một chữ bẻ đôi cũng không hiểu. Hắn chỉ nghe lão kỹ sư nói là vì những nguyên nhân trên, nhưng mặt hàng mà bọn hắn muốn mua sẽ bị đẩy giá lên cao, đồng thời thời gian vận chuyển cũng sẽ kéo dài hơn do chính sách giao thương bị thắt chặt. Dù sao chiến giáp và đồng hồ của Đường Lưu Vũ đều là mặt hàng công nghệ cao, cần phải đặt nguyên liệu và thiết bị sửa chữa tại các quốc gia lớn hoặc đế quốc mới được. Trả giá qua lại, cuối cùng Đường Lưu Vũ cũng không địch lại tài năng buôn bán của các nữ tiếp viên. Chi phí sửa chữa bị đội lên hẳn 4 triệu, đổi lại hắn sẽ liên tục nhận được thông báo về tình hình đơn hàng cũng như tiến độ sửa chữa. Còn sót lại 1 triệu, Đường Lưu Vũ dứt khoát đặt luôn một ít phi tiêu năng lượng loại cao cấp. Loại phi tiêu này được năng lượng cường hóa trở nên vô cùng sắc bén, có thể đâm xuyên cả thân thể của thức tỉnh giả cấp cao, cộng thêm chức năng tự bạo theo sự điều khiển của người sử dụng nên rất lợi hại. Thứ này nằm trong danh mục vũ khí được phép chế tạo và sử dụng của đế quốc kia áp đặt lên Tô Vân Quốc. Có điều do công nghệ vũ khí bị hạn chế, những vũ khí tầm xa lợi hại như thế này chỉ được sản xuất với số lượng khá ít cho quốc vương và các vị công tước. Người ngoài muốn đặt mua vẫn được nhưng giá thành khá đắt đỏ, 1 triệu của Đường Lưu Vũ chỉ vòn vẹn mua được 10 cái, tương đương với mỗi phi tiêu sẽ có giá 100 ngàn. Một cái ném bằng 10 tháng lương, chỉ nhìn bảng giá thôi cũng đủ khiến trái tim Đường Lưu Vũ nguội lạnh hơn phân nửa. Có điều mục đích lần này của hắn là tiêu hết tiền để xóa bỏ mặc cảm tội lỗi, sau cùng vẫn cắn răng đặt mua. Phi tiêu được đưa đến, đính sẵn trên một cái thắt lưng hai lớp sang trọng có đính bảo thạch. Loại thắt lưng này rất tiện dụng, có thể giấu phi tiêu vào giữa hai lớp, đeo lên người như phụ kiện mà không bị ai phát hiện. Đeo nó lên hông, Đường Lưu Vũ ra về với một đống hóa đơn và gương mặt cười tươi như hoa của các nữ tiếp viên. Đứng bên ngoài cửa hàng, hắn ngây ra mất một lúc rồi dùng tay tự vỗ đầu mình, ta vẫn còn quá ngây thơ. Quét mã tích hợp chương trình theo dõi trên điện thoại xong, Đường Lưu Vũ liền tiện tay phi tan hết đống hóa đơn rồi bắt xe trở về cung điện. Vào buổi chiều, hắn lại đến phòng huấn luyện thì nhận được thông báo của Cao Cẩn, chiều nay không cần tập kiếm, các ngươi trở về nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Cao Cẩn để lại một câu không đầu không đuôi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng huấn luyện, để lại Đường Lưu Vũ vẫn còn đang ngơ ngác chưa biết gì. Hắn quay sang hỏi Vương Nhã, ngày mai chúng ta sẽ làm gì? Vương Nhã chậm rãi giải thích, Cao tướng quân vừa nhận được mệnh lệnh từ phụ hoàng đi giải quyết tổ chức phản quân ở phía bắc, vị trí tiếp giáp giữa thủ đô và lãnh địa của Tam công tước. Tổ chức kia chỉ vừa mới hình thành một thời gian ngắn nên còn khá yếu, hắn muốn nhân cơ hội này cho chúng ta luyện tập thực chiến. Kiếm thuật thật sự chỉ có thể hình thành qua vô số trận chiến, đây là kinh nghiệm mà Cao tướng quân đúc kết ra được. A Đường Lưu Vũ hờ hững đáp lại, không bày tỏ thái độ hay ý kiến gì khác. Hắn tự biết vấn đề của bản thân không nằm ở kinh nghiệm thực chiến nhưng cũng không tiện giải thích. Có điều ở lâu trong cung điện cũng có chút bức bối, đi ra ngoài tham quan một chuyến cũng không tệ lắm. Đường Lưu Vũ suy nghĩ rất đơn giản. Từ khi biết bản thân có năng lực phòng ngự siêu việt, hắn hầu như đã không còn lo đến việc mình có thể gặp phải nguy hiểm nữa. Khi Đường Lưu Vũ đang định trở về phòng, Vương Nhã chợt lên tiếng, "Cùng ta đến vương cung." Đường Lưu Vũ tỏ vẻ nghi hoặc, "Lại đến vương cung? Đây là lần thực chiến đầu tiên của ta, phụ hoàng có phần không yên tâm nên muốn ta lựa chọn vài vũ khí tốt một chút." "Ngươi cũng vậy, tổ chức phản quân lần này tuy yếu nhưng đều là kẻ hung tàn, cũng không thể chỉ sử dụng kiếm đấu tập đối phó với bọn hắn. Ta cũng được tùy ý lựa chọn vũ khí." Vương Nhã trừng mắt nhìn hắn, "Ngươi nghĩ nhiều. Ngươi chỉ được chọn một thanh kiếm, hơn nữa còn có hạn chế. Vốn dĩ kiếm của cận vệ đều là được quân đội cấp cho, để ngươi cũng ta vào kho quân dụng chọn cũng đã là rất tốt rồi." Đường Lưu Vũ cũng không thất vọng, khẽ gật đầu đáp, "Ừm, rất tốt." Đến được vương cung, tiếp đón hai người là một quân nhân ăn mặc nghiêm chỉnh, dáng người cao lớn vững chãi, lưng đeo trọng kiếm. Hắn cúi chào Vương Nhã theo phong cách quân nhân rồi liếc mắt nhìn Đường Lưu Vũ một cái, thử khẽ rồi nói, "Công chúa, ngươi muốn để hắn vào kho quân dụng tầng 2?" Vương Nhã nhàn nhạt đáp, "Không liên quan đến ngươi." Quân nhân cao lớn thở dài, lấy ra một chiếc chìa khóa cắm vào cánh cửa lớn phía sau, kết hợp thêm cả quét mắt và vân tay để mở cánh cửa này ra. Dùng cả khóa công nghệ và vật lý, bảo mật xem như khá tốt. Tức là trình độ vẫn chưa đạt đến mức tích hợp cả sóng điện não vào trong. Tầng 1 có khá nhiều vũ khí đẹp mắt nhưng lại không được Vương Nhã đánh giá cao. Nàng cứ đi thẳng một đường đến cánh cửa dẫn vào tầng hầm thứ 2. Dưới tầng hầm này, số lượng vũ khí ít hơn nhưng chủng loại lại đa dạng hơn. Đường Lưu Vũ có thể thấy được cả những chiếc phi tiêu giống hệ thứ mình vừa mua buổi sáng. Xem ra thứ này được liệt vào nhóm vũ khí cấp 2, khó trách lại đắt như vậy. Vương Nhã tùy ý lựa chọn còn Đường Lưu Vũ lại bị quân nhân dẫn đến một góc trong căn hầm, chỉ tay vào đám kiếm đặt trên kệ trước mặt, ngươi chỉ có thể chọn một trong những thanh kiếm nằm trên chiếc kệ này. Cảm thấy giọng điệu của vị quân nhân này có phần bất mãn, Đường Lưu Vũ khó hiểu hỏi, ngươi có gì không vừa ý với ta sao? Hừ. Quân nhân hừ một tiếng rồi xoay người đi về phía Vương Nhã, mặc kệ câu hỏi Đường Lưu Vũ. Hắn cũng không nghĩ nhiều, bất mãn thì bất mãn, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến túi tiền của mình. Đưa mắt nhìn những thanh kiếm đẹp mắt xếp dài trên kệ, Đường Lưu Vũ lập tức chú ý thanh kiếm màu đen nằm ở nơi khó nhìn thấy nhất. Chương 99, Hắc Thần chương 99, Hắc Thần thanh kiếm này nhìn qua rất bình thường, có chăng là mang lại cảm giác to nặng hơn những thanh khác. Phần thân cũng không có phần hiện năng lượng lưu chuyển, tất nhiên vẫn có khả năng là loại vũ khí ẩn đi hiệu ứng nhằm che mắt đối thủ. Đường Lưu Vũ không phát hiện ra điểm gì đặc biệt trên thanh kiếm này. Thậm chí nếu xét về bề ngoài, có rất nhiều thanh vượt trội hơn nó. Nhưng theo kinh nghiệm mà hắn thu thập được từ tiểu thuyết, những thứ bị cho là tầm thường, vứt trong góc không ai để ý thì có khả năng là bảo vật. Dù sao vũ khí ưa thích của Đường Lưu Vũ vẫn là song đao hồng nhật và lam nhật, dùng kiếm cũng chỉ là tạm thời, chọn sai liền thôi, không có gì đáng tiếc. Nghĩ như vậy, hắn dứt khoát chọn lấy thanh trường kiếm màu đen chẳng có gì nổi bật kia, đi đến bên cạnh quân nhân và Vương Nhã vẫn đang mải mê chọn đồ. Nghe tiếng động, hai người theo quán tính quay sang nhìn, ánh mắt lập tức tập trung trên thanh kiếm mà Đường Lưu Vũ đang cầm. Quân nhân nhìn hắn với vẻ mặt hoài nghi, ngươi xác định chọn thứ này? Không được sao? Không phải không được, chỉ là... Vương Nhã ngắt lời, để hắn sử dụng nó đi. Nhìn biểu cảm của hai người, Đường Lưu Vũ biết mình đã đúng. Thanh kiếm này quả nhiên có gì đó đặc biệt, nếu không một công chúa như Vương Nhã cần gì phải ghi nhớ nó. Thanh kiếm này có gì đặc biệt sao? Quân nhân không đáp lời, lấy một quyển sổ ra ghi chép thông tin rồi đưa cho Đường Lưu Vũ đóng dấu xác nhận. Hoàn thành chuyện này, hắn mới thản nhiên nói, đây là phiên bản thất bại của thần phạt. Phiên bản thất bại? Phải. Khi đó chiến tranh vừa kết thúc nhưng các thế lực vẫn còn phân tán. Bọn ta cần một thứ vũ khí mạnh mẽ để thống nhất đất nước, trừng phạt những kẻ chống đối. Lệnh cấm từ đế quốc phía trên đã ban xuống, các loại vũ khí công nghệ cao bị tước đoạt và không được phép chế tạo trong ngàn năm. Trong hoàn cảnh đó, thần phạt được tạo ra. Nó vốn là thanh kiếm dành cho bậc đế vương, nhưng sau này được chuyển lại cho đệ nhất hiệp sĩ, người chịu trách nhiệm bảo vệ quốc vương. Tiếc rằng khi đó chúng ta chưa có nhiều nghiên cứu về loại hình vũ khí này, kết quả phải trải qua rất nhiều lần thử nghiệm thất bại. Thanh kiếm này vốn được cho là sẽ thành công, dung nhập rất nhiều kim loại quý hiếm bậc nhất, sau cùng vẫn thất bại ở bước cuối. Có thể nói giá trị nguyên liệu của thanh kiếm này còn cao hơn cả thần phạt hiện tại. Nó có độ cứng cao hơn thần phạt nhưng không cái nào chứa đựng và lưu chuyển, không thể phát huy sức mạnh thật sự của một kiếm sĩ. Dù vậy, chỉ dựa vào độ cứng, thanh kiếm này vẫn được xếp vào vũ khí cấp 2. Nhưng nhiều năm qua vẫn chẳng có ai muốn chọn một thanh kiếm không thể tăng cường sức mạnh cho chủ sở hữu bằng năng lượng như nó. Đường Lưu Vũ gật gù, cũng tức là thanh kiếm này không giúp ta mạnh lên, thậm chí còn yếu hơn kiếm đấu tập. Bù lại dù ta có sử dụng thế nào nó cũng sẽ không bị hủy. Nếu ngươi ném nó vào một mặt trời nào đó thì có thể. Ừm, cũng không tệ lắm. Vương Nhã hiếu kỳ hỏi, cái gì không tệ? Không mạnh nhưng rất đặc biệt, ta thích những thứ đặc biệt. Ngu ngốc. Nàng bĩu môi tặng cho Đường Lưu Vũ hai chữ rồi tiếp tục quay lại lựa chọn vũ khí cho mình. Đường Lưu Vũ cũng nhanh chóng chọn xong một chiếc bao bằng da công nghiệp với độ bền cao, kích thước phù hợp cho thanh kiếm mới của mình. Hắn dùng chương trình thay đổi một chút hình dạng chiến giáp, sau lưng xuất hiện thêm một chỗ để đeo trường kiếm mà không bị vướng víu khi cử động. Xong phần của mình, Đường Lưu Vũ tiếp tục tháp tùng Vương Nhã lựa chọn vũ khí. Vì không được dùng thử, trước mỗi loại vũ khí Vương Nhã đều dừng lại rất lâu để đọc giới thiệu và thông số kỹ thuật, sau đó cầm lên bung bung vài cái để thử độ thuật tay. Nàng làm như vậy với tất cả vũ khí tại tầng hầm thứ hai, kết quả là đến hơn 9 giờ tối mới kết thúc. Số lượng vũ khí mà Vương Nhã chọn quá nhiều, được chất thành một xe riêng hẹn sẽ trở đến vào sáng ngày hôm sau. Trở về cung điện, Đường Lưu Vũ đến thẳng phòng tập trung để làm quen với thanh kiếm mới. Tại đây hắn có gặp qua nhóm 10 tên hộ vệ kia. Lần này đối phương đều chủ động tránh né, không có ai tiến lên thách đấu Đường Lưu Vũ. Bọn hắn đều biết tên này rất lợi hại lại được cựu công chúa đặc biệt ưu ái, dù thắng dù bại thì người thiệt vẫn sẽ là mình. Đã có kẻ đi trước, không ai ngu ngốc đến mới bước vào vết xe đổ kia. Đường Lưu Vũ dùng trường kiếm luyện tập cho đến tận sáng ngày hôm sau, liên tục diễn luyện lại tất cả các kiếm chiêu mà Cao Cần đã dạy, bao gồm cả chiêu mà lão nhân kia không dạy nhưng hắn học móc được từ trong trận đấu trước đó. Càng sử dụng Đường Lưu Vũ lại càng cảm thấy thanh kiếm này thích hợp với mình. Hắn vẫn chưa học được cách phóng năng lượng từ thân và kiếm, còn cường hóa đòn công kích thì có thể dùng sức mạnh và tốc độ của bản thân để bù đắp. Cứng rắn là tốt, Đường Lưu Vũ chỉ cần bấy nhiêu mà thôi. Vì là sản phẩm thất bại nên thanh kiếm này không có tên. Đường Lưu Vũ vừa luyện tập vừa suy nghĩ, sau đó đặt tên cho nó là Hắc Thần. Thế giới này tôn sùng thần linh nhiều hơn là tiên thánh, danh tự nào gắn thêm một chữ thần đều sẽ cảm thấy rất bá đạo. Thanh kiếm này lại có màu đen, ghép lại chính là Hắc Thần, nghe có vẻ cũng không tệ lắm. Tập luyện đến sáng nhưng Đường Lưu Vũ không có dấu hiệu mệt mỏi, trên người cũng không có bụi bẩn hay mồ hôi do công năng tự làm sạch của chiến giáp. Hắn nhận được tin nhắn của Vương Nhã liền bỏ Hắc Thần vào bao rồi đeo lên lưng, cứ như vậy đi thẳng về phía cửa cung điện. Đường Lưu Vũ không có thứ gì cần chuẩn bị, vật phẩm có giá trị nhất của hắn là kiếm, chiến giáp, điện thoại và thắt lưng thì luôn được mang trên người, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Lúc này trước cửa cung điện đã tập trung hơn 10 cỗ xe. Các vũ khí mà Vương Nhã đã chọn cũng như vật dụng của nàng đã chiếm đến 3 chiếc. 7 chiếc còn lại là quân nhu yếu phẩm cũng như một ít quân lính tinh nhuệ mà Cao Cần đích thân tuyển chọn. Đây chỉ là một tổ chức mới thành lập chưa đâu, không cần vận dụng đến đại quân nên Cao Cần mới chọn ra một nhóm tinh nhuệ để hạn chế thương vong. Sau màn chào hỏi làm quen theo lễ nghi cơ bản, đến đúng giờ tất cả đồng loạt lên xe, khởi hành về phía lãnh địa của Tam Công Tước. Cao Cần ngồi chung xe với những quân lính tinh nhuệ kia để căn dặn điều gì đó nên chỉ có Vương Nhã và Đường Lưu Vũ trong một chiếc xe riêng. Xe vừa khởi hành được vài phút, nàng đã lên tiếng chất vấn, tối qua ngươi không làm tròn nhiệm vụ. Đường Lưu Vũ khẽ giật mình. Hắn chỉ mải mê làm quen với vũ khí mới, đúng là đã quên mất nhiệm vụ mỗi đêm phải túc trực bên cạnh Vương Nhã. Nhận tiền để thông báo vị trí của nàng cho Trần Kỳ thì cũng thôi, hiện tại còn làm sai thỏa thuận, Đường Lưu Vũ cảm thấy đạo đức nghề nghiệp của mình đang dần đi xuống. Hắn nhất định phải chấn chỉnh lại, nếu không về sau đừng mong có phú hào thuê làm nữa. Là lỗi của ta. Chương 100, chia nhóm chương 100, chia nhóm Vương Nhã không ngờ Đường Lưu Vũ lại dễ dàng nhận lỗi như vậy. Những lời trách phạt để chấn chỉnh lại thái độ của hắn mà nàng đã chuẩn bị sẵn đều bị nuốt xuống. Dù sao khả năng gặp nguy hiểm khi ở bên trong cung điện rất thấp, Đường Lưu Vũ lại phải chuẩn bị cho chuyến đi thực chiến, nhắc nhở một hai câu là được rồi. Lần này ta sẽ bỏ qua, nhưng sau này nhất định không được tái phạm. Ngươi là cận vệ của quý tộc, nên có thái độ và cách cư xử đúng mực. Ta có thể đối xử dễ dãi với ngươi, nhưng những kẻ khác nhìn vào sẽ buông lời đàm tiếu không hay. Gần đây những tên hộ vệ khác cũng đã tỏ ra bất mãn với ngươi. Nếu không phải sức mạnh của ngươi đủ để khiến bọn hắn e ngại thì ta tin rằng đã sớm có thư khiếu nại nằm trên bàn của đại hoàng huynh. Đường Lưu Vũ thở dài, thật phiền phức, vẫn là công việc trước kia thoải mái hơn. Vương Nhã tỏ vẻ hứng thú, trước đây ngươi làm công việc gì? Đường Lưu Vũ lắc đầu, có thể ngươi không tin, nhưng chính ta cũng không biết công việc khi đó của mình gọi là gì. Ăn uống sinh hoạt tập thể, rèn luyện kỹ năng và năng lực, thực hiện vài nhiệm vụ nhưng lại không có mục đích cụ thể nào. Lính đánh thuê sao? Cứ xem là vậy đi. Thật ra Đường Lưu Vũ cảm thấy bọn hắn giống một tổ chức khủng bố chuyên nhắm vào các quốc gia nhỏ để tấn công, trộm cắp hơn. Nhưng nếu nói ra sẽ lại hù dọa Vương Nhã như lần trước, cứ để nàng tự nghĩ theo ý của mình sẽ tốt hơn. Vương Nhã gật đầu nói tiếp, cao tướng quân có nói nền tảng kỹ năng chiến đấu của ngươi rất vững, kinh nghiệm thực chiến cũng khá tốt. Thiếu khuyết duy nhất chính là chưa từng tiếp xúc với kiếm thuật, cần thông qua những trận chiến đảm nắm giữ thuật. Theo cao cần, cách sử dụng kiếm chia thành kỹ và thuật. Kỹ là các kiếm chiêu, còn thuật là cách chuyển hóa năng lực thành lực lượng thuần rồi đưa vào trong các chiêu thức này. Hiện tại kỹ của Đường Lưu Vũ đã rất tốt, thậm chí thuần thục hơn cả người từng học kiếm từ nhỏ như Vương Nhã. Tiếc rằng thuật của hắn vẫn chưa có chút tiến bộ nào, vừa hay xuất hiện một đám phản tặc, cao cần liền đề xuất để Đường Lưu Vũ cùng Vương Nhã tham gia vào chiến dịch này. Vương Nhã đã đến độ tuổi trưởng thành, cần các bài huấn luyện thực chiến để tiếp tục phát triển kỹ năng. Đường Lưu Vũ là cận vệ của nàng nên đương nhiên phải đi theo. Đề xuất này được Quốc Vương Vương Khanh chấp nhận nên hai bọn hắn mới có mặt trong chuyến đi này. Đường Lưu Vũ cười gượng trò qua chuyện. Nếu hắn thật sự nắm giữ được sức mạnh của mình thì cần gì phải học kiếm thuật. Không phải Đường Lưu Vũ xem thường kiếm thuật của Tô Vân Quốc, nhưng hắn khá tin tưởng rằng năng lực của mình lợi hại hơn như vậy. Nắm trong tay năng lực vượt trội, chẳng có lý do gì chuyển hóa nó về lực lượng nguyên bản để thi triển ra một thứ yếu hơn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, dù không có thuật, chỉ dựa vào tốc độ, sức mạnh của Đường Lưu Vũ phối hợp với kiếm kỹ mà Cao Cần đã chỉ dạy cũng đủ để hắn tung hành. Cho nên Đường Lưu Vũ chỉ muốn học hết tất cả kiếm kỹ, thuật gì đó nếu nắm được thì tốt, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thủ đô Tô Vân Quốc có diện tích rất lớn, dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải mất hơn một ngày mới đến được biên giới tiếp giáp với lãnh địa của Tam Công Tước. Bọn hắn khởi hành từ sáng, phải đến trưa hôm sau mới tới nơi. Đáng thương nhất vẫn là Đường Lưu Vũ, khi đêm xuống hắn bị Vương Nhã đuổi ra khỏi xe để nàng nghỉ ngơi. May mắn được một nhóm quân lính tốt bụng thu lưu cho ngủ lại. Có điều những chiếc xe khác đều có đến gần 10 người, vừa chật trội lại vừa ồn ào. Bọn hắn thảo luận đủ các vấn đề từ kinh tế chính trị xã hội cho đến tiền tài quyền lực mỹ nữ. Đường Lưu Vũ cảm thấy mình bị lạc loài, còn không thoải mái bằng việc ngồi một mình trong phòng tự kỷ. Trưa ngày hôm sau, bọn hắn vừa xuống xe đã được một vị bá tước, cũng là người chịu trách nhiệm quản lý thành trì tại khu vực biên giới hai lãnh địa, đồng minh tiếp đón. Hắn tỏ ra khá niềm nở vì sự có mặt của Cao Cần và Vương Nhã cùng đám lính tinh nhuệ. Sau bữa trưa thịnh soạn, tất cả không nghỉ ngơi mà kéo đến một căn phòng lớn được bày săn máy chiếu. Đồng minh lần lượt giới thiệu về các thành viên chủ chốt của tổ chức phản tặc, từ danh tính tuổi tác, năng lực, cấp bậc thức tỉnh, xếp hạng cho đến khu vực hoạt động đều được liệt kê rõ ràng. Cao Cần là người có kinh nghiệm chiến đấu, hiểu được cách khắc chế mỗi loại năng lực khác nhau. Hắn dựa theo những thông tin có sẵn chia nhóm sao cho phù hợp và chọn vị trí phục kích. Đồng minh cũng ngỏ ý đưa thêm quân lính hỗ trợ nhưng bị Cao Cần từ chối. Quân lính tinh nhuệ của hắn vốn đã rất mạnh lại được rèn luyện để phối hợp với nhau. Nếu đưa thêm người của Cao Cần vào sẽ chỉ làm rối đội hình, phá hỏng sự phối hợp của bọn hắn. Cao Cần có tác phong hành sự rất dứt khoát, sau khi phân chia nhiệm vụ, hắn lập tức vạch ra kế hoạch tấn công ngay trong đêm nay. Theo như Cao Cần, bọn hắn chỉ vừa mới đến, tổ chức phản tặc vẫn chưa nhận được tin nên cần hành động càng nhanh càng tốt. Dù không có vũ khí mạnh mẽ hủy diệt trên diện rộng, Tô Vân Quốc vẫn phát triển công nghệ do thám. Với ưu thế này, bọn hắn có thể dễ dàng định vị mục tiêu, tấn công trước hoặc mai phục để đoạt lấy thiên cơ. Đường Lưu Vũ và Vương Nhã được xếp vào một nhóm ba người, ngoài hai bọn hắn thì còn có thêm một vị tự nhận là học trò của Cao Cần, cách đây 3 năm đã được phong hiệp sĩ, Lý Hành. Hắn được xem là người mạnh nhất trong đám quân lính tinh nhuệ được cử đến đây. Ban đầu Cao Cần dự định bố trí cho Vương Nhã một nhóm 5 người nhưng nàng kiên quyết từ chối. Đã được phân công đối phó với nhóm quân địch yếu nhất lại còn lập nhóm 5 người làm như vậy chẳng khác nào níu chân người khác. Vương Nhã cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Biết không thể khuyên đủ vị công chúa cứng đầu này, Cao Cần cũng chỉ còn cách xếp Lý Hành vào nhóm của bọn hắn. Có vị hiệp sĩ này cùng Đường Lưu Vũ, Vương Nhã hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Từ giờ đến tối vẫn còn một khoảng thời gian nữa, Cao Cần để bọn hắn chia ra tự bàn bạc kế hoạch. Do nhiệm vụ khá đơn giản, nhóm ba người Vương Nhã chỉ thảo luận sơ qua vài câu rồi thôi. Với thực lực các đảo, việc bọn hắn cần là chỉ là xông thẳng vào giải quyết hết quân địch sau đó đợi tin từ đồng đội. Trong vài trường hợp đặc biệt cần cứu viện thì một mình Lý Hành cũng đủ xử lý rồi. Vương Nhã có vẻ hơi bất mãn nhưng Đường Lưu Vũ lại khá hài lòng. Nếu được, hắn thích nhất là nằm một chỗ hưởng lương. Người khác quan trọng danh tiếng địa vị còn Đường Lưu Vũ ngại phiền, chỉ có loại người như Vương Nhã mới thích giúp việc khó vào thân. Thảo luận ngắn gọn, Vương Nhã được đưa đến một căn phòng để nghỉ ngơi đợi đến tối. Lần này Đường Lưu Vũ làm tốt chức trách của cận vệ, canh gác ngay trước cửa phòng của nàng. Khi hắn lấy điện thoại ra định tìm vài trò chơi giải trí giết thời gian thì nhận được tin nhắn của Trần Kỳ, tối nay trước khi bắt đầu tấn công, gửi cho ta tọa độ vị trí của Vương Nhã.